Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 10 tháng 6, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, sẽ có một sinh hoạt giáo hội với buổi phỏng vấn ông Azus Begac, nhà văn chuyên nghiên cứu các vấn đề kinh tế và xã hội về cuộc nổi loạn của giới trẻ thất nghiệp tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị vài biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ thuật hầu quý vị chứng từ của mẹ Marie Thomas, bề trên tổng quyền dòng tiểu muội Bảo Xanh Công giáo, về nét đẹp nhiệm màu của các trẻ sơ sinh. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa hôm qua đã có gần 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, là kiểu loài người diễn tả tột đỉnh tình yêu thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói: "Thật vậy, thứ sáu vừa qua chúng ta đã cử hành lễ trọng thánh tâm Chúa Kitô và ngày lễ này trao ban cung điệu cho toàn tháng 6." Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa biểu tượng thánh tâm Chúa Giêsu như sau:
La pietà popolare valorizza molto i simboli. Il cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio, ma non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale che rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l'umanità intera.
Lòng đạo đức bình dân đánh giá rất cao các biểu tượng và trái tim Chúa Giêsu là biểu tượng tuyệt diệu lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng nó không là một biểu tượng tưởng tượng, nó là biểu tượng thực sự, diễn tả trung tâm, diễn tả suối nguồn, từ đó vọt ra ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Trong các phúc âm, chúng ta tìm thấy các quy chiếu khác nhau về trái tim Chúa Giêsu. Chẳng hạn trong văn bản, trong đó Chúa Kitô nói: "Các con tất cả là những kẻ mệt nhọc và bị áp bức, hãy đến cùng Thầy và Thầy sẽ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của Thầy và học nơi Thầy là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng." Thế rồi nền tảng là trình thuật cái chết của Chúa Kitô theo Thánh Gioan. Thật thế, Thánh Sử làm chứng điều thánh nhân đã trông thấy trên núi Sọ, nghĩa là sự kiện khi Chúa Giêsu đã chết, một người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Chúa, và từ vết thương đó, máu và nước chảy ra. Thánh Gioan nhận ra trong dấu chỉ ấy, xem ra là tình cờ, việc thành toàn các lời tiên tri. Từ tim của Chúa Giêsu là chiên con bị sát tế trên thập giá, nảy sinh ra ơn tha tội và sự sống cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ:
"Ma la misericordia di Gesù non è solo un sentimento, è una forza che dà vita, che resuscita l'uomo."
Nhưng lòng thương xót của Chúa Giêsu không chỉ là một tâm tình, nhưng còn hơn thế nữa, nó là một sức mạnh trao ban sự sống, làm cho con người được sống lại. Tin mừng hôm nay cũng nói với chúng ta về điều này trong giai thoại bà quá làng Na-im. Với các môn đệ, Chúa Giêsu đang đến gần Na-im, một làng trong vùng Galilea. Chính trong lúc diễn ra một đám tang, người ta đem chôn một thanh niên con trai duy nhất của một bà quá. Cái nhìn của Chúa Giêsu lập tức dán chặt trên bà mẹ đang khóc. Thánh sử Luca nói rằng, khi trông thấy bà, Chúa cảm thấy một sự xót thương lớn đối với bà. Sự xót thương này là tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, là sự thương xót, nghĩa là thái độ của Thiên Chúa tiếp xúc với sự khốn cùng của con người, với sự nghèo nàn của chúng ta, với khổ đau của chúng ta, với sự lo âu của chúng ta. Từ xót thương trong Thánh Kinh gợi lại lòng dạ của bà mẹ. Thật vậy, người mẹ cảm nhận một phản ứng hoàn toàn là của bà trước sự khổ đau của con cái. Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế, Thánh Kinh nói với chúng ta như vậy. Và đâu là hoa trái của tình yêu thương, lòng thương xót của Thiên Chúa? Đó là sự sống. Chúa Giêsu nói với người đàn bà quá thành Na-im, đừng khóc. Rồi người gọi thanh niên đã chết và đánh thức anh ta dậy như từ một giấc ngủ. Đức Thánh Cha chú thích cử chỉ này của Chúa Giêsu như sau.
Ma pensiamo questo è bello, la misericordia di Dio dà vita all'uomo, lo risuscita dalla morte. Il Signore ci guarda sempre con misericordia.
Chúng ta hãy nghĩ tới điều này, thật là đẹp, lòng thương xót của Thiên Chúa trao ban sự sống cho con người, cho nó sống lại từ cái chết. Chúa luôn luôn nhìn chúng ta với lòng thương xót. Chúng ta đừng quên điều ấy. Người luôn luôn nhìn chúng ta với lòng thương xót, người chờ đợi chúng ta với lòng thương xót. Chúng ta đừng sợ đến gần người. Người có một con tim thương xót. Nếu chúng ta cho người thấy các vết thương nội tâm của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, người luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Người là lòng thương xót tinh tuyền. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Chúng ta hãy hướng lên Trinh Nữ Maria, con tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, con tim bà mẹ đã chia sẻ tột đỉnh lòng thương xót của Thiên Chúa. Đặc biệt trong giờ của cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, xin mẹ Maria giúp chúng ta biết khiêm nhường và thương xót đối với các anh chị em khác. Rồi Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et feciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, chào các tín hữu, Đức Thánh Cha nói, hôm nay tại Cracovia có hai nữ tu Ba Lan được tôn phong chân phước. Đó là chị Sofia Czeska Maciejowska, là người hồi tiền bán thế kỷ 17 đã thành lập dòng các trinh nữ dâng Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, và chị Margherita Lucia Szewczyk, là người hồi thế kỷ 19 đã thành lập dòng các nữ tử Trinh Nữ Maria Sầu Bi Diễm Phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa với giáo hội tại Cracovia. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói, tôi xin thân ái chào tất cả các khách hành hương hiện diện hôm nay, các nhóm giáo xứ, các gia đình, các học sinh, các hội đoàn, các phong trào. Tôi xin chào tất cả mọi người. Tôi cũng xin chào một đoàn hành hương đến từ Mumbai bên Ấn Độ. Rồi Đức Thánh Cha đã chào các nhóm đến từ nhiều nơi trong nước Italia. Cuối cùng Ngài nhắc lại, hôm nay chúng ta đừng quên tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Chúa Giêsu, người luôn nhìn chúng ta, yêu thương chúng ta và chờ đợi chúng ta. Người là tất cả con tim và lòng thương xót. chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu với lòng tin tưởng, người luôn luôn tha thứ cho chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn ông Azus Begak, nhà văn chuyên nghiên cứu các vấn đề kinh tế và xã hội về cuộc nổi loạn của giới trẻ thất nghiệp tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ trung tuần tháng 5 vừa qua tại thủ đô Stockholm và trong vài thành phố tại Thụy Điển, hàng trăm người trẻ di cư thất nghiệp đã xuống đường biểu tình, nổi loạn, phản đối chính quyền và đốt phá xe cộ, các trung tâm xã hội, trường học và trạm cảnh sát. Ngọn lửa khiến cho bạo lực bùng nổ là sự kiện. Ngày 13 tháng 5, cảnh sát đã bắn chết một người di cư 69 tuổi, tâm trí bất bình thường trong khu phố Husby của thủ đô Stockholm, lấy cớ là ông đã đe dọa họ với một con dao to. Như nhiều người dân thuộc khu phố có tới 12.000 dân cư này xác tín rằng, nếu ông ta đã là người Thụy Điển thì cảnh sát đã chỉ tước khí giới thôi chứ không bắn chết ông. Sau khi sự kiện xảy ra, hàng trăm người dân của khu phố này đã biểu tình ôn hòa, yêu cầu cảnh sát điều tra vụ sát hại, nhưng đã không có gì được làm. Từ đó, các vụ biểu tình lan sang các khu phố ghetto khác, nơi có đa số dân di cư sinh sống ở mạn Nam và mạn Tây như Jakobsberg, Hagstadt, Skogholmenset, Skogast. Các vụ biểu tình nhỏ cũng xảy ra trong tỉnh Malmö, miền Nam Thụy Điển, là nơi đã xảy ra các vụ bạo động hồi năm 2010. Các người biểu tình đã ném gạch đá vào cảnh sát, đốt 30 chiếc xe hơi và khiến cho một cảnh sát viên bị thương. Đã có 10 người biểu tình bị bắt, một quán ăn, nhiều trung tâm xã hội, trường học và sở cảnh sát bị đốt cháy. Ông Lindgren, phát ngôn viên của cảnh sát Stockholm cũng cho biết các vụ biểu tình bạo động đã được huy động trên Internet, Twitter và Facebook, y như các cuộc biểu tình của giới trẻ mùa xuân Ả Rập. Nhưng người dân khu phố Megafonen cho biết đây chỉ là sự phẫn nộ của người trẻ trước thái độ thờ ơ của cảnh sát đối với yêu cầu của dân chúng khu phố Husby. Họ kể trên các phương tiện truyền thông những kỳ thị và sách nhiễu họ phải chịu trong xã hội Thụy Điển. Các người biểu tình đều là người trẻ vị thành niên. Thanh niên bị bắt giữ lớn nhất mới chỉ có 18 tuổi. Giới trẻ biểu tình thì tố cáo chính quyền đã dùng lực lượng cảnh sát vũ trang chống bạo động để dẹp người biểu tình. Và khi tấn công người biểu tình, cảnh sát gọi họ là lũ khỉ và đổ da đen. Trước tình trạng căng thẳng gia tăng, Thủ tướng Fredrik Reinfeldt đã kêu gọi mọi người phải dấn thân tái tạo an bình trật tự xã hội.
Nhật báo thiên tà Aftonbladet nhận xét rằng đây là một thất bại thiêu đốt trong chính sách nhận người di cư của chính quyền Thụy Điển. Thật thế chỉ nội trong năm 2012, chính quyền đã tiếp nhận 44.000 người xin tị nạn đến từ vùng Trung Đông và vùng sừng Phi Châu. 15% trên tổng số 9,5 triệu dân Thụy Điển hiện nay là người di cư, tức đứng hàng đầu trong số các nước Bắc Âu. Trong khi Đảng Dân Chủ Thụy Điển vẫn chủ trương bài người nước ngoài, năm 2010 đã lọt được vào Quốc hội và là đảng đứng hàng thứ ba trong nước. Vấn đề đó là chính quyền có đường lối kỳ thị chủng tộc, tách rời người di cư khỏi người Thụy Điển. Việc kỳ thị này hiện hữu cả trên bình diện kinh tế. Trong khi số người gốc Thụy Điển thất nghiệp chỉ có 5%, thì số người di cư thất nghiệp lên tới 16%. Trong khu phố Husby nơi xảy ra vụ biểu tình đầu tiên, có tới 20% người trẻ từ 16 đến 19 tuổi không đi học và không có công việc làm. Trong 7 năm qua, chính quyền trung hữu đã tái lượng định chiều kích xã hội, tự do hóa hệ thống học đường và bỏ rơi các vùng nghèo nhất với ít cơ cấu hạ tầng xã hội. Trong khi tại các trung tâm sinh hoạt cho giới trẻ bị đóng cửa và các trường học không còn ngân quỹ nữa. Theo Tổ chức Cộng tác Phát triển Kinh tế trong các năm 1995-2010, Thụy Điển là quốc gia có khoảng cách giữa người giàu và người nghèo lớn nhất. bình luận về các vụ biểu tình bạo loạn của người trẻ, ông Jerzy Sarnecki, chuyên viên nghiên cứu về tội phạm nói, đây là một cuộc phản đối chống lại nạn thất nghiệp của giới trẻ, chống lại các kết quả thiếu sót ở học đường và việc thiếu các niềm hy vọng trong tương lai. Tuy nhiên, xã hội Thụy Điển không đầu hàng bạo lực. Các giới chính quyền và các tổ chức xã hội kêu gọi dân chúng trở lại cuộc sống bình thường và yêu cầu giới lãnh đạo các cộng đoàn di cư làm trung gian đối thoại với người trẻ, và yêu cầu người trẻ chấm dứt bạo lực bởi vì nó không đem lại giải pháp nào cho các vấn đề xã hội hiện nay.
Nhóm các văn sĩ thuộc tổ chức Con Báo chuyên hoạt động xã hội trong các khu phố nóng bỏng nhất Thụy Điển, trong đó cũng có các văn sĩ nổi tiếng là Homma Rappa, Mura Solmaz cũng như thi sĩ Johannes Aniuru, thì ra thông cáo khích lệ người trẻ đừng sử dụng bạo lực vì nó chỉ đem lại các vụ trả thù và hiểu lầm mà thôi. Họ cũng mời gọi người dân Thụy Điển suy tư về thực tại kỳ thị chủng tộc hiện có tại Thụy Điển. Nó tạo ra các khó khăn và tủi nhục cho giới trẻ di cư mỗi ngày trong các trường học, ngoài đường phố, nơi công cộng, chỉ vì màu da, giọng nói và quần áo không hợp thời của họ. Ngoài ra, họ cũng phải chịu các ám chỉ liên quan tới các lạ lùng tôn giáo. Trong các chương trình trung học, đôi khi họ bị điểm thấp vì không rành tiếng Thụy Điển, nhưng thực ra là bị các thầy cô kỳ thị, và sự kỳ thị này cũng ảnh hưởng trên việc kiếm công ăn việc làm của họ. Hội các văn sĩ và thi sĩ cũng yêu cầu giới truyền thông trung thực và khách quan trong việc đưa tin tức liên quan tới các sự kiện xảy ra. Và hãy biết khích lệ người trẻ đừng để mình bị các thành phần bất hảo lôi cuốn và đánh mất đi tương lai khi chủ trương bạo lực. Thật ra, những gì đã xảy ra tại Stockholm đã chỉ là một kiểu diễn tả tâm tình bị tước đoạt của giới trẻ sống trong các khu phố ngoại ô, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính kéo dài từ năm 2008 đến nay và của tâm thức kỳ thị chủng tộc ngày càng gia tăng trong các nước Âu Châu. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Azus Begak, giáo sư, nhà văn chuyên nghiên cứu các vấn đề kinh tế và xã hội học. Giáo sư Begak cũng từng là Bộ trưởng Phân bổ Cơ may đồng đều cho mọi người trong chính quyền của Thủ tướng Pháp Dominique Villepin. Giáo sư dạy môn xã hội học tại Lyon và có thời là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Florida và Đại học Cornell, New York. Ông Begak sinh năm 1957 tại Lyon, miền Nam nước Pháp, nhưng là người gốc Algérie. Ông là tác giả của 20 cuốn sách cho người lớn và trẻ em và cũng là người sáng tác các bài hát. Thưa giáo sư, tình hình giới trẻ thất nghiệp nổi loạn hiện nay ra sao ạ?
Thật khó mà lạc quan đối với người trẻ ngày nay vì tình trạng khủng hoảng kinh tế khủng khiếp lan tràn trong toàn Âu Châu, khiến cho những người vốn đã giòn mỏng lại càng giòn mỏng hơn. Nhưng các chính quyền Âu Châu không thể bất động được.
Giáo sư thấy cuộc khủng hoảng tại những vùng ngoại ô các nước Bắc Âu ra sao?
Tôi đã thường viếng thăm nước Thụy Điển và phải nói rằng đây không phải là một điều mới mẻ gì. Từ một thập niên nay, Thụy Điển đã biết tới hiện tượng người trẻ bạo lực và có vấn đề gắn liền với sự hội nhập của con cái những người di cư, cách riêng là các thiếu nữ. Nhưng nói cho cùng đó là một vấn đề giống như vấn đề của các nước Âu Châu khác như Pháp, Đức, Áo, Bỉ và Hà Lan.
Như vậy, theo giáo sư, nút thắt chính của hiện tượng này nằm ở đâu ạ?
Trước hết, trên bình diện lịch sử, sự phân biệt chủng tộc trong thành phố đã có các hậu quả xấu của nó, và trong các năm qua đã bị gia tăng, đặc biệt bởi sự kiện giới trẻ thất nghiệp. Các người trẻ này tại Stockholm cũng như tại Paris đã sinh trưởng trong các khu phố ngoại ô tách biệt, thường là rất xa trung tâm thành phố và không có các phương tiện giao thông thuận tiện nối liền với trung tâm. Đã có sự mất quân bình địa lý mà người ta đã không muốn nhìn ra. Bên Pháp, ngay từ các năm 1950, các khu nhà bình dân đã được xây lên cho người di cư trong các khu ngoại ô xa xôi nhất, tạo ra các cơ thể xa lạ với cuộc sống thành thị.
Sự gãy đổ địa lý này có thể thực sự giải thích cho nạn bạo lực của người trẻ hay sao, thưa giáo sư?
Nó đã là nguồn gốc lịch sử của vấn đề, nhưng mà người ta đã tháp nó vào một hiện tượng ngày càng gia tăng, đó là sự sợ hãi Hồi giáo. Hiện tượng này ít nhiều, đều có tại khắp nơi trong đại lục Âu Châu. Tại Pháp có từ 10 tới 15 triệu người có gốc gia đình di cư, dĩ nhiên là trên bình diện lịch sử, có cả các làn sóng đến từ Âu Châu nữa. Thế mà khi nhìn vào quốc hội, người ta chỉ thấy có 2 trên 577 dân biểu là người gốc vùng Maghreb, tức là miền Bắc Phi Châu. Thế rồi trong số 36.000 tỉnh trưởng và thị trưởng tại Pháp, chỉ có 5 người gốc Maghreb. Trách nhiệm của chính trị không thể được giảm nhẹ khi người ta thấy các đảng phái chính trị công khai bênh vực các lập trường bài người nước ngoài. Sự kỳ thị chủng tộc trong thành phố đã tạo ra các điều kiện khởi đầu cho nỗi sợ hãi người khác, nhưng các giới chức chính trị thỉnh thoảng mới cho thấy rằng một xã hội đa nguyên là một sự phong phú.
Cả giáo sư nữa, giáo sư cũng đã lớn lên trong một vùng ngoại ô khó khăn của thành phố Lyon. Thế thì giáo sư cảm thấy phải nói gì trong chiều hướng xây dựng với những người trẻ di cư không tìm ra công ăn việc làm?
Tôi muốn nói với giới trẻ rằng phương thế duy nhất để thoát khỏi ngõ cụt là cố gắng học hành, gia tăng hiểu biết, đọc sách và chăm chỉ tới trường. Đó là điều chính tôi đã làm. Nền tảng của toàn cuộc sống là kiên trì và cương quyết học tiếng nói của quốc gia trong đó mình đang sống. Trái lại, trên bình diện chính trị cũng cần phải khởi hành trở lại từ các biện pháp đơn sơ có lương tri như hội nhập người trẻ di cư và thu nhận họ vào cả trong các lực lượng an ninh cảnh sát nữa, nghĩa là tạo công ăn việc làm và cơ may hội nhập cho họ.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn giáo sư Azus Begag, nhà văn chuyên nghiên cứu các vấn đề kinh tế và xã hội về cuộc nổi loạn của giới trẻ thất nghiệp tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển. Sau đây, Mai Anh và Thái Hiệp xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng tha thiết kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Syria và cứu trợ dân chúng tại nước này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây sáng ngày 5 tháng 6, trong cuộc gặp gỡ hai ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 6 năm 2013, của đại diện 20 tổ chức bác ái công giáo quốc tế và Trung Đông, đang tham dự khóa họp tại Vatican, theo sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm. Đức Thánh Cha nhắc lại sự can thiệp nhiều lần của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong hai năm qua, là kêu gọi ngưng chiến và tìm giải pháp cho cuộc xung đột bằng đường lối đối thoại, để đạt tới sự hòa giải sâu rộng giữa các phe nhóm. Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp phục sinh năm nay cũng nhắc đến thảm trạng của dân chúng tại Syria cũng như những người tị nạn đang chờ đợi được cứu giúp và an ủi. Bao nhiêu đau khổ còn phải xảy ra nữa để người ta tìm được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này. Đức Thánh Cha nói, đứng trước sự kéo dài bạo lực và những lạm dụng, tôi mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi hòa bình. Trong những tuần qua, cộng đồng quốc tế đã tái khẳng định chủ ý thăng tiến những sáng kiến cụ thể để khởi sự một cuộc đối thoại tốt đẹp với mục đích chấm dứt chiến tranh. Đó là những cố gắng cần được nâng đỡ và hy vọng có thể mang lại hòa bình. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, giáo hội cảm thấy được kêu gọi làm chứng tá, khiêm tốn, nhưng cụ thể và hữu hiệu. Về tình bác ái đã được học nơi Chúa Kitô, người Samaritano nhân lành. Chúng ta biết rằng nơi nào có người đau khổ, nơi đó có Chúa Kitô hiện diện. Chúng ta không thể rút lui ngay trong những tình trạng đau thương lớn lao hơn.
Sau khi cảm ơn và khích lệ các tổ chức bác ái công giáo đang hoạt động để cứu trợ những người Syria tị nạn và di tản, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngoài việc tìm kiếm một giải pháp bằng đối thoại cho cuộc xung đột, tôi cũng xin cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho việc trợ giúp nhân đạo cho những người Syria tị nạn và di tản, trước tiên nhắm đến thiện ích của con người và bảo vệ phẩm giá của họ. Đối với Tòa Thánh, hoạt động của các tổ chức bác ái công giáo rất có ý nghĩa. Giúp đỡ dân chúng Syria không phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo, đó là cách thức trực tiếp nhất để góp phần vào việc bình định và kiến tạo một xã hội cởi mở đối với các thành phần khác nhau. Nỗ lực của Tòa Thánh cũng nhắm đến điều này là xây dựng một tương lai hòa bình cho Syria, trong đó tất cả có thể sống trong tự do và biểu lộ qua những đặc tính riêng của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói đến các cộng đồng Kitô tại Syria và toàn vùng Trung Đông, và Ngài khẳng định rằng, giáo hội nâng đỡ các phần tử của mình ngày nay đang gặp khó khăn đặc biệt. các phần tử của giáo hội cũng có nhiệm vụ trọng đại là làm cho Kitô giáo tiếp tục hiện diện tại nơi khai sinh. Sự tham gia của toàn thể cộng đoàn Kitô vào công trình từ thiện và cứu trợ lớn lao này chính là một điều cấp thiết hiện nay. Chúng ta hãy nghĩ đến tất cả mọi người ở Syria, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nghèo đói. Chính Chúa Giêsu đang chịu đau khổ, Ngài chịu cảnh nghèo và bị trục xuất khỏi quê hương.
Sáng thứ Năm ngày 6 tháng 6, văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, với sự cộng tác của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, đã được công bố tại Roma. Văn kiện mang tựa đề Đón tiếp Chúa Kitô nơi những người tị nạn và những người bị cưỡng bách di cư, những đường hướng mục vụ. Tài liệu này dài 72 trang gồm 124 đoạn, được ấn hành bằng 7 thứ tiếng, Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Ba Lan, cập nhật văn kiện ban hành cách đây 21 năm, tức là hồi năm 1992 với tựa đề Những người tị nạn, một thách đố đối với tình liên đới. Trong văn kiện mới, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động tái khẳng định rằng các giáo dân công giáo có nghĩa vụ góp phần loại trừ mọi thái độ và tâm thức bài trừ nước ngoài và nhìn nhận những người tị nạn như anh chị em của mình, những người con của Chúa với phẩm giá cần phải được bênh vực. Văn kiện nhắc lại sự kiện từ giữa thập niên năm 1980, các cuộc thảo luận về người tị nạn và những người xin tị nạn đã trở thành một diễn đàn cho các mục tiêu tuyển cử chính trị và hành chánh. Nhiều chính trị gia lợi dụng dịp này nuôi dưỡng và sách động những thái độ thù nghịch và gây hấn chống lại những người nhập cư, di dân và tị nạn. Những thái độ như vậy, theo quan điểm công giáo, là điều trái ngược với tinh thần tin mừng. Mọi chính sách, mọi sáng kiến hoặc can thiệp trong lĩnh vực này phải được gợi hứng và hướng dẫn nhờ nguyên tắc về vị trí trung tâm và phẩm giá của con người.
Văn kiện Tòa Thánh hỗ trợ các nhóm công giáo, đặc biệt là các nữ tu đang hoạt động để cứu thoát các nạn nhân của nạn buôn người, giúp đỡ họ phục hồi và tái hội nhập vào đời sống bình thường của xã hội. Văn kiện cũng kêu gọi các giáo dân công giáo hãy để ý khi đầu tư hoặc mua bán hàng hóa, tránh gián tiếp hỗ trợ nạn buôn người, những nạn nhân bị xung vào các công xưởng làm việc hoặc trong các đồn điền nông trại với các đồng lương rẻ mạt để sản xuất các sản phẩm giá hạ. Văn kiện cũng bàn về toàn bộ lĩnh vực di dân như môi trường hoạt động truyền giáo, kể cả việc nói với người di dân và tị nạn về Chúa Kitô, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh nghĩa vụ hoán cải trường kỳ của các tín hữu, đồng thời công khai bảo vệ quyền lợi của những kẻ yếu thế. Mỗi người là vô giá, con người giá trị hơn đồ vật, và giá trị của các tổ chức được đo lường theo mức độ các cơ quan này đe dọa hoặc thăng tiến đời sống và phẩm giá con người. Văn kiện Tòa Thánh cũng nhận xét rằng, người tị nạn và những người bị cưỡng bách di cư không phải chỉ là những người đang cần được giúp đỡ, nhưng họ có những năng khiếu. Trong các trại tị nạn, các nơi giam giữ và các giáo xứ nơi họ định cư, các đại diện công giáo cần ý thức rằng một số trong những người di tản ấy có thể đã là những giáo lý viên tại quê hương họ và cần phải dùng họ để cho họ được can dự vào việc mục vụ những thành phần cộng đoàn của họ.
Sáng ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các tín hữu hãy noi gương chân phước giáo hoàng Gioan 23, văn nghe và tín thác nơi Thiên Chúa. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài huấn dụ dành cho 3.000 tín hữu hành hương thuộc giáo phận Bergamo, Bắc Italia, về Roma hành hương tại mộ chân phước Gioan 23 trong đền thờ Thánh Phêrô chiều ngày 3 tháng 6 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm đúng 50 năm Đức Cố Giáo Hoàng qua đời. Đức Thánh Cha đã đến gặp các tín hữu vào cuối thánh lễ do Đức Cha Francesco Beschi, giáo mục giáo phận Bergamo chủ sự. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã bình luận về khẩu hiệu giám mục của Đức Gioan 23, Obediencia e Pax, văn phục và an bình, và khẳng định rằng cuộc sống của chân phước Gioan 23 là một bài học chứng tỏ về sự tuân phục và tín thác nơi Thiên Chúa, đã dẫn đến niềm an bình nội tâm, một niềm an bình được nhận thấy một cách tự nhiên và chia sẻ với tha nhân.
Đức Thánh Cha nhận định rằng, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 vẫn còn được nhiều người gọi là vị Giáo Hoàng nhân từ. Thật là đẹp dường nào khi tìm thấy một linh mục tốt lành từ nhân. Và điều này làm cho tôi nghĩ đến điều mà Thánh Ignatius Loyola đã nói với các tu sĩ dòng tên. người liệt kê nhiều đức tin mà một bề trên phải có. Danh sách thật là dài, nhưng sau cùng thánh nhân nói, nếu không có các nhân đức ấy, thì ít là bề trên phải có thật nhiều lòng từ nhân. Đó là điều thiết yếu. Đó là một người cha, một linh mục với lòng từ nhân. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến nhiều hoạt động của Đức Chân Phước Gioan 23, đặc biệt là thăng tiến sự hiệp nhất trong và ngoài giáo hội, cổ võ đối thoại với các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác, với các vị lãnh đạo Do Thái và Hồi giáo, cũng như với nhiều người thiện chí. Và Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, khi đọc nhật ký một tâm hồn của Đức Gioan 23, người ta thấy rõ an bình nội tâm của người là kết quả của một hành trình thiêng liêng, trong kỷ luật, trong sự nhìn nhận và chế ngự những ước muốn ích kỷ, và trong sự tuân phục để Chúa Thánh Linh hoạt động qua các bề trên. Đối với Chân Phước Gioan 23, vâng phục có nghĩa là chấp nhận công tác phục vụ trong giáo hội mà các bề trên yêu cầu, không tìm điều gì cho bản thân, không giữ lại cho mình những gì đã được yêu cầu, kể cả việc từ giã quê hương, đối diện với một thế giới xa lạ và phục vụ tại những nơi có rất ít tín hữu công giáo.
Đầu tuần qua, các vị lãnh đạo công giáo tại nhiều cường quốc kêu gọi khối 8 cường quốc kinh tế, gọi tắt là G8, bảo vệ dân nghèo và giúp đỡ các nước đang phát triển nhân khóa họp sắp tới tại Ireland. Các vị lãnh đạo G8 sẽ họp nhau trong 2 ngày, ngày 17 và 18 tháng 6 tới đây, tại Lough Erne, thuộc huyện Fermanagh ở miền Bắc Ireland. Thủ tướng Anh David Cameron sẽ chủ tọa khóa họp này. Trong thư đề ngày 3 tháng 6 vừa qua, gửi các vị nguyên thủ của 8 cường quốc, 11 vị chủ tịch các hội đồng giám mục trong đó có Hoa Kỳ, Đức, Ireland, Italia, Pháp, Anh, Canada, ECOS, Nhật Bản, Anh Quốc, Liên hiệp Âu Châu, nhắc lại bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong lễ khai mạc sứ vụ, kêu gọi các lãnh đạo các nước giàu hãy yêu thương toàn thể nhân loại, nhất là những người nghèo yếu và kém quan trọng nhất. Các giáo mục đề cập đến những ưu tiên do Thủ tướng Cameron đề ra trong nhiệm kỳ một năm của ông làm chủ tịch khối G8, đó là củng cố nền kinh tế toàn cầu bằng cách tạo nên sự tăng trưởng dài hạn, kiến tạo công ăn việc làm và sự thịnh vượng. Thủ tướng Anh cũng cho biết ông muốn nhấn mạnh sự cởi mở trong các nền kinh tế, trong các chính phủ và xã hội, qua việc ủng hộ tự do mậu dịch, bài trừ nạn trốn thuế, khuyến khích sự minh bạch sâu rộng và tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động của chính phủ. Trong thư, 11 giám mục công giáo đặc biệt kêu gọi các vị lãnh đạo khối G8 hãy quan tâm đến nông nghiệp và vấn đề dinh dưỡng, chú ý đến Phi Châu, nơi mà nền nông nghiệp địa phương rất cần được cải tiến, tăng cường chương trình trợ giúp thực phẩm cho các học sinh, vì tại đại lục này 23 triệu trẻ em lớp mẫu giáo không có gì ăn khi cấp sách đến trường. Thư của các giám mục cũng nói đến kế hoạch của G8 chống lại nạn trốn thuế của những người giàu và các công ty lớn trong một thế giới đang thiếu ngăn khoản để đối phó với nạn nghèo đói. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật hầu quý vị chứng từ của mẹ Marie Thomas, bề trên tổng quyền dòng tiểu muội Bảo Sanh Công giáo, về nét đẹp nhiệm màu của các trẻ sơ sinh.
Mẹ Marie Thomas, bề trên tổng quyền dòng các tiểu muội Bảo Sanh Công giáo, chào đời năm 1957 tại Ganges, gần Nîmes, miền Nam nước Pháp. Sau khi thực thi 4 năm nghề cô đỡ trong các vùng xa vùng sâu của nước Togo bên Phi Châu, mẹ gia nhập dòng tiểu muội Bảo Sanh Công giáo vào năm 1986. Tối thứ Năm ngày mùng 2 tháng 6 năm 2005, khi xảy ra phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II dành cho chị Marie Simone Pierre Normand, tiểu muội Bảo Sanh Công giáo, thì mẹ Marie Thomas lúc đó là bề trên nhà Bảo Sanh Étoile de Puricard ở Bouches-du-Rhône, miền Nam nước Pháp, nơi chị Marie Simone Pierre đang hành nghề. Chính việc nhìn nhận phép lạ này đã cho phép lễ tôn phong chân phước Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II diễn ra vào chiều Chúa Nhật mùng 1 tháng 5 năm 2011, lễ lòng thương xót Chúa. Xin nhường lời cho mẹ Marie Thomas nói về nghề cô đỡ với trọn tâm tình thương mến và nhấn mạnh rằng, đằng sau mỗi đứa bé sơ sinh, tôi nhìn thấy một người con của Thiên Chúa. Năm 17 tuổi, tôi tìm kiếm một nghề cho phép tôi phục vụ tha nhân, đồng thời có thể sử dụng khéo léo đôi bàn tay của mình. Khi tôi đem vấn đề ra bàn thảo với hiền mẫu tôi, thì người đề nghị ngay, sao con không chọn nghề cô đỡ? Tôi nghe như trời cao giáng xuống trên đầu tôi. Một hình ảnh xuất hiện ngay trong tâm trí. Tôi báo tin cho một người cha là ông vừa có một đứa con, thì ông vội chạy đến chiếc máy điện thoại, gọi báo tin vui cho cả gia đình cùng biết. Vào chính lúc ấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ chọn nghề cô đỡ. Ngoài ra, tôi chọn nghề cô đỡ bởi lẽ tôi thường bị thôi miên, bị mê hoặc vì đôi bàn tay. Mỗi khi gặp một người nào đó, tôi thường chú ý trước tiên đến đôi bàn tay của người ấy. Đôi bàn tay thường tỏ lộ nhân cách của chúng ta mà đôi khi chúng ta không biết và cũng không ngờ. Chính khi quan sát các bà giáo dạy đỡ đẻ sử dụng nhanh nhẹn đôi bàn tay mà tôi học nghề cô đỡ. Kỹ thuật đỡ đẻ của chúng tôi là sử dụng thật khéo léo đôi bàn tay để phục vụ trẻ sơ sinh và giúp đứa bé lọt lòng mẹ cách an toàn, sao cho mẹ tròn con vuông. Đôi bàn tay đỡ đẻ của chúng tôi là hai vật tiếp xúc đầu tiên với trẻ sơ sinh, nhưng không phải để giữ chặt nó, mà là để trao nó lại cho vòng tay trìu mến thân yêu của mẹ nó. Chính mẹ nó sẽ dạy nó sống và sẽ dẫn đưa nó đi vào cuộc đời. Trong nghề đỡ đẻ, có một giây phút mà tôi trân trọng và yêu quý nhất. Đó là sau khi bà mẹ lâm bồn, tôi thu dọn sạch sẽ căn phòng, bọc tã cho đứa bé sơ sinh, đặt nó vào vòng tay của người mẹ trước sự hiện diện của người cha. Rồi tôi nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng xanh, kín đáo khép lại cánh cửa, để lại bên trong cho đôi vợ chồng tận hưởng niềm hạnh phúc bên nhau, cạnh đứa con vừa mới chào đời. Đối với tôi, cánh cửa khép lại là dấu chỉ sự phân cách mà chúng tôi phải tôn trọng. Sự hiện diện của chúng tôi phải được xóa mờ. Chúng tôi giúp các trẻ sơ sinh chào đời, đúng thế, nhưng chúng tôi không có quyền áp đặt đôi bàn tay trên đứa bé. Ngày nay, với trách nhiệm bề trên tổng quyền, tôi không còn có dịp trực tiếp thực thi nghề cô đỡ, nhưng tôi vẫn giữ nguyên thái độ kín đáo của một cô đỡ đối với các chị em thuộc quyền của tôi. Tôi hướng dẫn chị em trong niềm kính trọng sâu xa đối với từng căn tính của chị em. Mẹ Marie Thomas bề trên tổng quyền dòng các tiểu muội bảo sanh công giáo trình bày về chiều kích chiêm niệm trong nghề đỡ đẻ như sau. Ngay từ đầu, chiều kích chiêm niệm đã hiện diện trong nghề nghiệp đỡ đẻ của tôi. Thêm vào đó, tôi rất thích làm việc ban đêm. Tôi cảm thấy mình giống như người coi ghi trên bầu trời chăm chú nhìn quỹ đạo của từng chiếc máy bay trong khung cảnh bao la ngút ngàn của bầu trời. Vào đầu mỗi phiên trực đêm, tôi không bao giờ biết được mình sẽ chào đón tiếp rước bao nhiêu trẻ sơ sinh. Vì thế, tôi luôn luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng ra tay hành động với thái độ điềm tĩnh và thật tự chủ. Tiếp đến là diễn ra biến cố phi thường của các cuộc lâm bồn và các việc đỡ đẻ. Khung cảnh một bà mẹ cho ra chào đời một đứa bé không bao giờ gây nhàm chán nơi tôi. Trái lại, tôi luôn cảm thấy ngỡ ngàng và thích thú mỗi khi trân trọng khéo léo giúp một đứa trẻ lọt lòng mẹ. Đằng sau mỗi đứa bé sơ sinh, tôi luôn nhận biết đó là một người con của Thiên Chúa, được mời gọi khám phá ra đấng tạo dựng nên mình và cứu chuộc mình. Cùng một tâm tình này, tôi nghĩ rằng mình đã là một nữ tu trước khi chính thức công khai trở thành nữ tu. Tôi xin gợi lại khung cảnh và lý do nào khiến tôi quyết định gia nhập dòng các tiểu muội bảo sanh công giáo. Năm 1983, tôi làm một phiên trực nơi một trong các nhà bảo sanh của các tiểu muội ở Bourg-en-Jallieu thuộc tỉnh Isère ở miền nam nước Pháp. Trước đó, tôi đã hành nghề cô đỡ trong vòng 4 năm nơi các làng mạc nghèo ở vùng sâu vùng xa của nước Togo bên Phi Châu. Một đêm, vào phiên trực của tôi, một đôi vợ chồng vừa đón nhận đứa con chào đời đã xin tôi cùng hiệp ý với họ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân sự sống mà Ngài dành cho họ. Lời kinh dâng hiến trẻ sơ sinh cho Thiên Chúa được các tiểu muội dán sẵn trên tường của phòng xanh. Thế là tôi cùng đọc chung kinh dâng hiến trẻ sơ sinh với đôi vợ chồng. Buổi đọc kinh hôm ấy đã khơi dậy trong tôi một chiều kích sâu xa mà tôi từng cảm nghiệm khi thực thi nghề cô đỡ, đó là chiều kích chúc tụng tri ân. Kể từ sau biến cố đó, niềm xác tín rằng trái tim tôi được dựng nên là để cho Thiên Chúa đã lớn mạnh trong tôi. Năm 1986, vào lúc 29 tuổi, tôi chính thức xin gia nhập dòng các tiểu muội Bảo Xanh Công giáo. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, hỡi các con hãy nghe cha đây, và làm thế nào để các con được cứu độ? Thiên Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Thiên Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc. Vì phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con cái bền vững, lời nguyền rủa của người mẹ làm cho trúc rễ bật nền. Chớ vinh vang khi cha con phải tủi nhục, vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho con. Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính, và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.